Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Lời Chúa hàng tuần. Và chúng ta đang đi trên loạt bài của Đức Thánh Linh. Và chủ đề của chúng ta hôm nay đó là công việc của Đức Thánh Linh trong chúng ta phần 2. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện để Thánh Linh của Chúa ngày vận hành và ngày cho chúng ta biết được Ngài đang ở trong chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta. Tôi xin phép cầu nguyện và anh em lập theo ha. Lạy Chúa Giêsu, kính yêu của chúng con, con cảm ơn Chúa khi Ngài về trời, Ngài ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng con để chúng con không có cô đơn chiến trận một mình trên thế gian này, nhưng mà cả thiên đàng đang ủng hộ chúng con. Và chúng con cảm ơn Ngài vì qua loạt bài học này chúng con hiểu biết về Đức Thánh Linh nhiều hơn, và chúng con biết rằng Ngài làm tất cả cho chúng con. Một điều chúng con cần phải làm đó là tập vâng lời Ngài, đầu phục Ngài, và có một quyết định trong lòng là muốn được Đức Thánh Linh dẫn dắt, cai trị và giúp đỡ chúng con làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này cho Ngài với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Câu gốc của chúng ta trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6, người đáp lại rằng: đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-ben rằng: ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho nên chúng ta có thể ghi cái tên của Zerubbabel bằng cái tên của chính chúng ta. Và chúng ta hãy khai phóng lời của Đức Chúa Trời bởi đức tin và nhận biết rằng không bởi bất cứ một quyền thế hay là không bởi bất cứ một năng lực, có nghĩa là không có cái gì của con người hay là cái quyền lực của ma quỷ hay bất cứ cái quyền lực nào có thể dự phần vào, mà chỉ là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ có thời gian để học thêm về Đức Thánh Linh là đấng có mặt trên trái đất này từ khi sáng thế. Và Ngài vẫn tiếp tục đang hành động trong mỗi chúng ta. Và khi chúng ta biết nhờ cậy Chúa, Ngài sẽ bắt đầu thay đổi đời sống chúng ta theo ý muốn của Ngài. Và Ngài bắt đầu giúp cho chúng ta bước đi để trở nên người của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã đi phần 1 cho đến phần 9. Tôi sẽ lược sơ qua để chúng ta nhớ lại. Và nếu ai chưa học kỹ bài này thì chúng ta hãy in ra và chúng ta học ngồi xuống một cách chậm rãi và đọc hết những câu kinh thánh mà Chúa Ngài bày tỏ cho chúng ta về công việc của Đức Thánh Linh đang hành động trong chúng ta. Thứ nhất, Đức Thánh Linh phán với chúng ta, Khải Huyền đoạn 2 câu 7. Và nếu chúng ta muốn Đức Thánh Linh Ngài phán, chúng ta hãy để cho Ngài đánh thức chúng ta dậy. Và Ngài bắt đầu đánh thức lỗ tai của chúng ta để nghe lời của Ngài. Vì nhiều khi chúng ta để dành một thời giờ nào đó, nhưng mà thật sự chúng ta chưa có trọn vẹn, chúng ta bị phân trí và nhiều điều khác chi phối đời sống của chúng ta. Và thường từ trước đến giờ chúng ta hay định cho Chúa một giờ rồi chúng ta đến với Ngài. Nhưng bây giờ nếu chúng ta muốn theo như điều của Kinh Thánh thì Ngài đánh thức chúng ta. Ngài đánh thức lỗ tai chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta để Ngài là ưu tiên nhất trong cuộc đời của chúng ta. Vì khi chúng ta để Chúa đứng trước mặt chúng ta, Ngài sẽ bắt đầu hướng dẫn và Ngài chịu trách nhiệm cho chúng ta suốt cả ngày hôm đó. Và khi chúng ta muốn nghe lời của Chúa, hãy học lời của Ngài, học thuộc lời của Ngài, thì Ngài bắt đầu hành động qua đời sống của chúng ta bởi lời của Đức Chúa Trời. Và khi mà lời của Chúa ở trong chúng ta thì Ngài bắt đầu hướng dẫn chúng ta một cách cá nhân, giống như Ngài hướng dẫn Philip. Và nếu chúng ta coi sách Công Vụ các sứ đồ, chúng ta thấy Chúa Ngài hành động từ ban đầu cho đến suốt cả cái hành trình. Và sau này Chúa dùng Phaolô nữa, ông được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Và những điều này Ngài muốn chuyển tải xuống cho chúng ta kể từ giờ phút này. Và khi mà Đức Thánh Linh Ngài phán cho chúng ta thì Ngài bắt đầu xác nhận cho chúng ta, để trong lời nói, việc làm của chúng ta có sự ấn chứng của Ngài. Và khi mà chúng ta nói sai thì có một cái sự cáo trách trong lòng của chúng ta vì chúng ta nói dối, và Đức Thánh Linh Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Cái thứ hai là Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta đến gần với Đức Chúa Cha. Chúng ta không thể nào tách biệt Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh ra được, vì ba là một. Và Đức Chúa Trời Ngài hành động trong ba thân vị. Chúng ta chưa hiểu hết về sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ hiểu những gì Kinh Thánh bày tỏ. Và bởi đức tin đơn sơ, chúng ta cứ tin vào những gì Kinh Thánh dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta sẽ hưởng được những gì mà Đức Chúa Trời Ngài dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và cái thứ ba, Đức Thánh Linh Ngài kêu gọi chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 17, cái thứ tư, Đức Thánh Linh biến đổi chúng ta để trở nên giống Đức Chúa Giêsu. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18, cho nên càng đọc lời Chúa, càng để dành thời giờ với Chúa, càng tôn cao Chúa, thì cái quyền năng sự vinh hiển của Chúa bắt đầu Ngài biến hóa chúng ta, Ngài thay đổi chúng ta, để chúng ta từ vinh hiển qua vinh hiển. Nhiều khi chúng ta cứ nói Chúa ơi cho chúng con từ vinh hiển qua vinh hiển, mà chúng ta không chịu soi mình trong sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta không ở trong sự vinh hiển của Chúa, chúng ta không để lời Chúa như gương để chiếu sáng vào trong chúng ta và bày tỏ cho chúng ta những việc sai trật, để chúng ta từ bỏ công việc chết, từ bỏ con người cũ để bước vào trong sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cái thứ năm, Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta hầu việc Chúa. Thường thì chúng ta thấy tất cả chúng ta thích biến đổi, thích quyền năng, thích được phước hạnh, thích được sức giàu. Nhưng mà để làm gì? Để hầu việc Chúa, để phục sự Chúa, để cho Chúa được vinh hiển và Ngài biệt riêng chúng ta ra cho những chức vụ khác nhau theo sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, giống như Saul và Barnaba ở trong Công vụ đoạn 13 câu 2 và câu 4. Thứ sáu, Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta và ban sự dạn dĩ để giảng đạo tin lành. Bất cứ người nào được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, người đó rất là dạn dĩ. Vì sao? Đấng dạn dĩ đang ở trong người đó. Và Ngài bắt đầu Ngài mở những cánh cửa và Ngài cho chúng ta có cái đức tin để bước vào trong cái cánh cửa đó. Vì nhiều người thích hầu việc Chúa mà không dám mở miệng. Cho nên bây giờ chúng ta cầu xin để Thánh Linh của Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, giống như Ngài đã từng giúp đỡ cho 120 môn đồ. Trong Công vụ đoạn 4 câu 31, chúng ta nếu đọc suốt chúng ta sẽ nhìn thấy công việc của Đức Thánh Linh hành động trong sách này. Số 7, Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ con người bên trong chúng ta. Lý do mà chúng ta yếu đuối là vì con người của chúng ta bên trong nó bị yếu đuối, nó chứa chất những cái điều không đẹp lòng Chúa. Cho nên bây giờ nhờ Thánh Linh của Chúa Ngài giúp cho chúng ta, để cho chúng ta được quyền phép của Đức Thánh Linh mà mạnh mẽ ở trong lòng, và Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng của chúng ta. Và không những Ngài ngự mà Ngài cho chúng ta bắt đầu có một cái mối liên hệ yêu thương sâu xa với Ngài. Và Ngài cho chúng ta hiểu thấu được bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu về tình yêu của Ngài, về chương trình của Ngài, về sự lớn lao vĩ đại của Ngài, về cơ nghiệp của Ngài. Rất là nhiều điều Chúa dành cho chúng ta, mà điều quan trọng nhất đó là chúng ta được biết sự yêu thương của Đấng Christ là trỗi hơn mọi sự thông biết. Cái nghĩa là càng ngày chúng ta hiểu biết về tình yêu thương của Đấng Christ. Vì ngày hôm nay nhiều khi chúng ta sống nhưng chúng ta nương dựa vào nhiều thứ, nhưng mà Ngài muốn chúng ta nương dựa vào tình yêu thương của Đấng Christ là điều quý nhất, trỗi hơn hết. Vì Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta tình yêu thương qua Đức Chúa Giêsu, và qua tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu thì Chúa Ngài bắt đầu hành động trong chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì hội thánh của Chúa được bắt đầu bằng tình yêu thương và sẽ kết thúc bằng tình yêu thương. Và Đức Chúa Trời Ngài yêu thương chúng ta thì Ngài không bao giờ chấm dứt tình yêu thương của Ngài. Cho nên Ngài cứ tiếp tục yêu thương chúng ta. Nhưng mà chúng ta có nhận biết để hưởng cái tình yêu đó hay không? Nếu không thì chúng ta sẽ cảm thấy mình cô đơn, mình thiếu thốn, Mình thất bại, mình giới hạn và nhiều điều mình cứ dựa vào những cái đó để mình sống hơn là mình sống trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và cái thứ 8 là Đức Thánh Linh ban sự vui mừng để tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khó khăn hay là khốn khó. Và hiện bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều đất nước đang đối diện với những cơn dịch, chiến tranh, đói kém, bắt bớ. Và Việt Nam của chúng ta đang rơi trong tình trạng này. Nếu không có Thánh Linh của Chúa thì chúng ta không thể nào có sự vui vẻ để bước đi với Ngài được. Không thể tiếp tục cái hành trình tiến về thiên đàng. Và nhiều khi chúng ta mất lối đi, chúng ta không biết mình phải làm gì trong thời điểm này. Nhưng mà nếu chúng ta có Thánh Linh của Chúa thì Ngài ban cho chúng ta có sự vui mừng, có sự bình an giữa những lúc khốn khó. Và chính sự vui mừng, sự bình an của Chúa sẽ gìn giữ chúng ta trên con đường chúng ta bước đi với Ngài. Cái thứ 9 đó là Đức Thánh Linh ban cho sức mạnh và sự tinh quyết về đạo tin lành. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 5 đó, chúng ta nhìn thấy đạo của Chúa không phải là lời nói mà là quyền phép của Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tinh quyết nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết chúng ta tin đấng nào, thì chính đấng mà chúng ta tin đó giữ những điều chúng ta phó thác cho đến ngày đó. Chúng ta không tự giữ mình được, nhưng mà chúng ta bước đi với Ngài thì chính Ngài giữ lấy chúng ta, nắm lấy tay của chúng ta để dẫn chúng ta đi. Bây giờ đến phần thứ 10, Đức Thánh Linh đem đến cho chúng ta sự tự do. Bất cứ người nào đang ở trong sự cầm buộc bởi bệnh tật, đau yếu hay là những điều mà ma quỷ đã đặt để trong đời sống của chúng ta trong quá khứ, những sự tổn thương, thì bây giờ lời của Chúa hứa cho chúng ta trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 17, vả Chúa tức là Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Đức Chúa Giê-xu ngày buông tha chúng ta hoàn toàn được tự do. Đức Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá để Ngài chịu hết sự rủa sả, Ngài chịu hết những cái sự sỉ nhục, những cái điều mà con người đã bị ở dưới cái quyền lực của bóng tối và sự chết vì cái tội lỗi của họ. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu Ngài gánh hết. Và Ngài trước mặt Đức Chúa Cha, Ngài công bố rằng mọi sự đã được chọn, cái nghĩa là sự giải cứu, sự chữa lành, sự tha thứ và tất cả những cái gì mà nghịch lại với đời sống của chúng ta, nghịch lại với linh hồn của chúng ta, nghịch lại với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói rằng mọi sự đã được chọn, nghĩa là ta trả xong hết những món nợ mà con đã thiếu. Nhưng mà lắm khi chúng ta lại không biết những gì mà Đức Chúa Giê-xu làm cho chúng ta, thì Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài xác nhận cái điều đó trong lòng của chúng ta. Và Ngài cho chúng ta biết rằng là ở đâu có Thánh Linh, ở đó có sự tự do. Làm sao để chúng ta có Thánh Linh? Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu, chúng ta đã có Thánh Linh rồi. Nhưng mà chúng ta có để Ngài hành động trong đời sống của chúng ta? Và làm sao để Ngài tiếp tục hành động? Hãy đọc lời của Đức Chúa Trời. Hãy tin vào lời của Đức Chúa Trời. Hãy đi dành thờ phượng Ngài. Và nếu có thể được, chúng ta nên để dành thời giờ kiêng ăn cầu nguyện khi xác thịt của chúng ta bắt đầu chúng ta cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi, nản lòng. Hãy tìm kiếm Chúa tại phòng riêng của mình. Hãy để dành thời giờ kiêng ăn cầu nguyện, khao khát sự đổ đầy của Thánh Linh Chúa. Và nhất là hội thánh đầu tiên trong thời công vụ, Đức Thánh Linh của Ngài đã được đổ ra trên các môn đồ. Và Thánh Linh của Chúa đã được đổ ra kể từ đó cho đến bây giờ. Cho nên người nào bởi đức tin bước vào trong dòng sông sự sống của Chúa, ăn năn tội lỗi của mình để trở lại với Chúa, khao khát sự hiện diện của Ngài, thì bắt đầu Thánh Linh của Chúa Ngài giúp cho chúng ta hiểu lời của Đức Chúa Trời. Và Ngài dùng lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, bắt đầu cho chúng ta được tự do. Và quyền năng của Đức Thánh Linh ngày đến để phá vỡ mọi sự ràng buộc, giải phóng chúng ta, ban cho chúng ta tự do sống và thờ phượng Chúa. Vì ngày hôm nay ai cũng thích tự do, mà nước Mỹ của chúng ta thì quá tự do, đến nỗi người ta bị sự cầm buộc mà người ta nghĩ là họ tự do. Và ma quỷ nó dùng cái ý tưởng sai trật của con người và làm cho thân thể của con người, có nghĩa là họ muốn vẽ cái gì trên con người của họ là họ vẽ, họ muốn cắt tóc kiểu nào, họ muốn ăn mặc kiểu nào, thì họ nghĩ đó là họ tự do. Nhưng mà họ không biết chính những cái điều đó đang ràng buộc đời sống của họ. Vậy chúng ta thấy cứ nhiều khi vào học Kinh Thánh chúng ta học không nổi, thờ vượng Chúa thờ vượng không nổi, buổi sáng chỗ dậy không nổi, thì chúng ta hãy cầu nguyện trong danh Đức Giêsu và ra lệnh cho tất cả những cái sự áp bức trên đời sống của chúng ta, bệnh tật, đau yếu, giới hạn, vì Chúa Giêsu Ngài trả hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ lấy những điều Đức Chúa Giêsu làm nó ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta bằng cách chúng ta khai phóng qua môi miệng của mình. Vì trong lòng tin, miệng xưng ra, mà miệng xưng ra thì được cứu bất cứ lĩnh vực nào. Và xin Chúa cho chúng ta để chúng ta bước đi trong sự tự do bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bước đi trong lời của Chúa là được ở trong sự tự do. Ví dụ, bây giờ cái tánh của chúng ta hay nóng giận. Bây giờ lời của Chúa, Chúa nói là cơn giận của loài người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nóng giận, tự nhiên Thánh Linh Chúa nhắc cho chúng ta câu Kinh Thánh này. Chúng ta dừng cái sự nóng giận của chúng ta ngay tức thì. Chúng ta nói, ồ cảm ơn Chúa, cơn giận của loài người là của con, không làm nên sự công bình của Chúa, cho nên con không giận nữa. Thì ngay lúc đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta được bứt phá, Ngài cho chúng ta được tự do, Ngài cho chúng ta được thoát khỏi cơn giận đó một cách rất là dễ dàng. Một anh kia, mỗi lần anh đi ra đường mà anh thấy người ta mà chạy mà lạng lách hay là bất cứ cái gì mà anh bực mình là anh muốn đánh người ta liền. Nhưng mà khi mà anh tin nhận Đức Chúa Giêsu đó, và anh đi ra đường mà anh gặp những tình huống đó, anh nói hallelujah. Và càng ngày anh thực tập như vậy, thì Chúa đã cho anh hoàn toàn đắc thắng cái bản ngã xấu xa, giận dữ trong đời sống của anh. Vì Đức Thánh Linh của Ngài sẵn sàng giúp đỡ, nhưng mà Ngài giúp đỡ khi chúng ta biết sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Vì lời của Chúa là lẽ thật, lời của Chúa là chính mình Chúa, và lời của Chúa là Thánh Linh của Ngài hành động trong lời của Đức Chúa Trời để cho chúng ta được tự do. Ví dụ cái tánh của chúng ta hay lo lắng, thì Chúa nhắc chúng ta chứ lo lắng chi về ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày đó, hay là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Chúng ta ứng dụng ngay, cảm ơn Chúa, con đang lo, nhưng mà lời của Chúa nhắc con, cho nên con trao cái sự lo lắng của con cho Ngài này Chúa. Con lo về tiệm, con lo về tiền, con lo về nhà. Nhất là hiện bây giờ có rất là nhiều anh chị em ở tại Việt Nam, chúng ta lo vì không có tiền để trả tiền nhà, không có tiền để mua thức ăn. Nhưng mà Chúa của chúng ta đang nhìn thấy, và chúng ta tìm kiếm Ngài, kêu cầu Ngài, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta. Tôi tin những cái điều dường như chúng ta thấy đang bị trói buộc, đang bị giới hạn khi chúng ta bị cách ly trong thời kỳ của Covid. Nhưng mà người nào bước theo Thánh Linh thì Chúa đang cho chúng ta được tự do để thờ phượng, để tìm kiếm Chúa mà không bị bất cứ một cái giới hạn nào, vì Ngài muốn tuôn đổ Thánh Linh của Chúa cho hội thánh của Chúa và trên mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta có cái nhìn của Thánh Linh Chúa thì đây là thời kỳ phước hạnh, đây là thời kỳ trang bị, đây là thời kỳ mà Chúa muốn làm cho con người bề trong của chúng ta được gần với Chúa, được tự do hơn, được phước hơn, để Ngài có thể sử dụng chúng ta cho hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ người đến với Chúa Giêsu trong những ngày cuối cùng này. Vì quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài đến đâu là Ngài bứt phá đến đó. Mọi xiềng xích, mọi núi đồi, bất cứ cái gì không đứng nổi trước quyền năng của Chúa. Ngài là lửa để thiêu đốt, Ngài là búa để đập vỡ đá. Cho nên Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta sự tự do nếu chúng ta muốn. Và chúng ta cẩn thận về những điều chúng ta khai phóng. Sao tôi khổ quá? Sao cuộc đời của tôi không thành công? Sao ai cũng được phước mà tôi không được phước? Sao mình thấy mình càng già cái mình càng ngu, mình càng già cái mình mất trí nhớ, mình càng già mình đi lại khổ sở? Cái nghĩa là bắt đầu chúng ta tự giới hạn mình bởi môi miệng của mình, và ma quỷ sử dụng đó như là một cái sự hợp pháp để bắt đầu hành động trên đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy tập nói trong lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Chúa vận hành qua lời của Chúa và Ngài ban cho chúng ta đức tin để chúng ta được tự do. Ví dụ thường chúng ta ngủ, ít nhất cũng phải là 3, 4, 5. Có nhiều người ngủ 7 đến 8 tiếng. Họ ngủ không đủ 8 tiếng là họ dậy, họ cảm thấy như họ bị thiếu hụt. Mà ai mà làm mất giấc ngủ của họ là họ rất là tức giận. Có nhiều khi họ đánh người khác vì cớ làm mất giấc ngủ của họ. Hay là vì cớ bữa ăn của họ bị trễ, họ sẵn sàng la lối hay là tấn công những người xung quanh vì những cái nhu cầu trong đời sống của họ. Nhưng mà khi chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời đó, Ngài cho chúng ta được tự do. Chúa Thánh Linh Ngài có thể kêu chúng ta bất cứ lúc nào. Và chúng ta thấy nhìn cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, sáng sớm Ngài đã trỗi dậy để liên kết thông công với Đức Chúa Cha, nhận ý muốn của Đức Chúa Cha bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống và chức vụ của Đức Chúa Giêsu, để chúng ta dựa vào đó mà nương theo sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh ở trong Đức Chúa Giêsu thế nào thì Ngài cũng ở trong chúng ta thế ấy. Anh em nhớ cầu nguyện để chúng ta càng ngày hiểu biết lẽ thật của Chúa, tôn trọng sự hiện diện của Ngài. Và tôi tạ ơn Chúa khi những gì mà tôi bước đi nhờ Thánh Linh của Chúa, tôi thấy mình được tự do khỏi chính mình trước. Mình được tự do khỏi sự ràng buộc của ma quỷ, khỏi những cái luật lệ mình đưa ra. Và Ngài muốn cho chúng ta được tự do. Cho nên dù ngủ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng không còn là vấn đề nữa, vì chúng ta sống bởi năng lực của Đức Thánh Linh. Nói như vậy không có nghĩa là thức nói chuyện suốt đêm qua điện thoại rồi nói Thánh Linh Chúa Ngài ban cho con sức lực. Thì vài bữa thì anh em sẽ thấy cái hậu quả nó như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta khao khát Ngài, chúng ta tìm kiếm Ngài, chúng ta coi cái thì giờ đối với Chúa rất là quan trọng, thích thú trong cái thì giờ đó, Ngài sẽ cho chúng ta được tự do. Anh em thực tập đi. Anh em sẽ thấy sự tự do của Đức Thánh là thật, rất thật trong đời sống của mình. Chúng ta cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu đã buông tha chúng con được tự do, để trước mặt Đức Chúa Trời, trước tòa án của Ngài, chúng con được hợp pháp để thừa hưởng cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời dành cho chúng con trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Giêsu thế nào, Ngài yêu thương chúng con thế ấy, như lời cầu nguyện ở trong Giăng đoạn 17. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài ban Đức Thánh Linh của Chúa để xác nhận trong lòng của chúng con là chúng con thuộc riêng về Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, tất cả những sự ràng buộc, mê tham của mắt, mê tham của xác thịt, sự kiêu ngạo của đời, ngay giờ phút này, bất cứ điều gì đang cai trị trong đời sống của chúng con bị phá vỡ trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Bệnh tật, đau yếu, thiếu thốn, nghèo đói, lười biếng, không yêu mến Đức Chúa Trời, không đọc Kinh Thánh được, không cầu nguyện được, không khao khát về nước thiên đàng, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con mời Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến để Ngài ban lửa của Chúa đốt cháy chúng con từ bên trong lẫn bên ngoài, làm cho con được tự do để thờ phượng Chúa, làm cho con được tự do để trỗi dậy thông công với Ngài, yêu thương Ngài, tôn trọng Ngài. Và Ngài giúp chúng con ở trong sự tự do. Vì ở đâu có Thánh Linh, ở đó có sự tự do. Ở đâu tôn cao Chúa Giêsu, ở đó có Thánh Linh. Ở đâu công bố lời của Đức Chúa Trời, ở đâu có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, ở đó Thánh Linh Chúa vận hành. Quyền năng dấu kỳ phép lạ sẽ bắt đầu xảy ra vì chúng con yêu mến Ngài. Chúng con khao khát Ngài hơn tất cả mọi điều. Cho nên mọi ưa muốn của xác thịt bị hạ xuống và những điều ưa muốn của Đức Thánh Linh được tôn cao. Và chính Đức Thánh Linh sẽ làm cho danh Chúa Giêsu được vinh hiển qua đời sống của chúng con, chiếu sáng sự sáng của thiên đàng qua chúng con. Kể từ giờ phút này, chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ 11, Đức Thánh Linh giải thoát chúng ta khỏi sự tội và sự chết. Trong Roma đoạn 8 câu 2, vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Hồi nãy chúng ta đã đọc ở trong Roma đoạn 7, và nếu anh em có thời giờ đọc luôn đoạn 8, chúng ta sẽ thấy cái luật của xác thịt ở trong chúng ta. Và chính ông Phao-lô, ông phải kêu la với Chúa là ai cứu được tôi thoát khỏi thân thể hay chết này. Ông Phao-lô dùng cái hình ảnh trong cái thời kỳ của ông đó, cái luật của người La Mã, thì bất cứ một người nào mà giết một người nào thì họ lấy cái xác của cái người đó, đó họ đeo phía sau cái người sống. Cho nên người sống đi đâu thì cái xác chết nó đi theo, cho đến khi cái xác chết thối rữa đó nó xâm nhập vào người sống, và người sống sẽ chết vì cái sự ô uế của người chết. Và ngày hôm nay nếu chúng ta không nhờ Thánh Linh để cứu thoát chúng ta, thì cái xác thịt là cái con người cũ của chúng ta, những sự ưu muốn nó chống nghịch lại với Thánh Linh đó, nó đeo bám trên cuộc đời của chúng ta. Cay đắng, giận hờn, nói hành, nói xấu, lên án, chỉ trích, hận thù, bao nhiêu việc làm của xác thịt, gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờn tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, say sưa, miên uống, cùng các sự khác giống như vậy. Chính đó là những việc làm của xác thịt nó đeo bám trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, ông Phao-lô ông nói là Chúa đã giải cứu ông nhờ Đức Chúa Giêsu Christ trong câu 25. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Nó có hai luật ở đây. Cho nên Ngài ban cho chúng ta trí khôn để chúng ta nhận biết là chúng ta chọn để đi theo luật nào, của xác thịt hay là của Thánh Linh. Thánh Linh luật của Ngài là luật của sự sống, xác thịt luật của nó là luật của sự chết. Và bây giờ Chúa Ngài đã chuộc chúng ta rồi, Ngài mua chúng ta rồi, Ngài lấy xác thịt. Ở trong Roma đoạn 8 câu 3, vì điều kia luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi, Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Anh em hãy đọc câu này nhiều lần để cho mình tin và mình hiểu cái câu này. Có nghĩa là những cái xác thịt của chúng ta đó, nó làm cho luật pháp trở nên yếu đuối. Cứ nghe luật pháp không có giúp đỡ chúng ta được đọc kinh thánh, học kinh thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, dâng hiến, rồi vẫn về sống con người cũ của chúng ta. Bây giờ Đức Chúa Giêsu Ngài biết con người là thất bại, cho nên Ngài lấy xác thịt của một con người, và Đức Chúa Trời Ngài đoán phạt Đức Chúa Giêsu trong cái thân thể xác thịt đó, cho nên Ngài bị đánh đập một cách rất là kinh khủng. Ngài bị sỉ nhục, Ngài bị hành hạ suốt đêm bởi những quân lính gian ác của La Mã. Cho nên tất cả cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, những cái gì mà xác thịt đáng bị hình phạt đó, Đức Chúa Giêsu Ngài đứng đó để Ngài chịu thế hết cho chúng ta. Ngài chịu sỉ nhục, Ngài chịu người ta nhổ nước miếng vào mặt Ngài, Ngài chịu người ta vả vào mặt Ngài, nhổ rau của Ngài, đập trên đầu của Ngài, giọng vào trong người của Ngài, đánh đập Ngài. Và tất cả những cái trò nào mà xấu hổ nhất, kinh rẻ nhất đó, họ đổ hết trên Đức Chúa Giêsu. Vì sao? Đó đúng là mỗi chúng ta phải chịu đoán phạt. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài ôm chúng ta vào lòng để chúng ta không bị cha đánh vì tội lỗi của chúng ta. Cho nên Đức Chúa Giêsu bị đánh thế giùm cho chúng ta. bị sỉ nhục thế dùng cho chúng ta. Chịu hết những cái gì mà Đức Chúa Cha Ngài giận vì cứ tội lỗi của chúng ta đã vi phạm trước mặt Đức Chúa Cha. Cho nên bây giờ Ngài chịu hết rồi để Ngài buông tha chúng ta. Ngài chịu sự rủa sả để chúng ta được phước hạnh. Ngài chịu sự sỉ nhục để chúng ta được vinh hiển. Ngài chịu thất bại để chúng ta được đắc thắng. Ngài chịu chết để chúng ta được sống. Ngài đổi máu gai để chúng ta đổi máu của sự nhân từ, thương xót và máu triều thiên của Ngài. Ngài bị treo trên thập tự giá, bị giới hạn để Ngài cho con người của chúng ta hoàn toàn bước vào trong sự vô hạn của Ngài. Ngài bị chết như một người thất bại để cho mỗi chúng ta được thành công, được thịnh vượng. Ngài trở nên nghèo, khổ, bị treo trần truồng để Ngài mặc cho chúng ta sự sống vinh quang, sự công bình của Ngài. Ngài bị chôn để chúng ta cùng được chôn với Chúa, được sống lại với Chúa, được bước đi trong sự vinh hiển của Ngài. Khi tôi nói điều này, tôi cảm nhận được tình thương của Chúa đang muốn tuôn đổ trên mỗi đời sống của chúng ta. Cái lý do mà chúng ta còn sống trong xác thịt, sống trong sự hành hạ của Satan, vì mình không biết rằng tất cả những gì Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, hoặc là mình biết nhưng mà mình không biết ứng dụng nó mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta bị lừa dối bởi Satan. Và nó bắt đầu hành hạ chúng ta, làm khốn khổ chúng ta, tiếp tục sỉ nhục cuộc đời của chúng ta. Cho đến giờ phút này, Chúa Ngài cho chúng ta để bước ra khỏi sự đoán phạt, bước ra khỏi sự định tội của luật pháp. Vì khi mà mình phạm tội là luật pháp định tội chúng ta. Bây giờ Ngài ban cho chúng ta luật của Thánh Linh và sự sống. Ai muốn hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu và nhờ Đức Chúa Giêsu để Thánh Linh của Chúa Ngài cho chúng ta bước vào trong sự buông tha, tự do khỏi sự tội và sự chết. Tội lỗi đã bị Đức Chúa Giêsu Ngài trút phế cái quyền của nó. Và luật của tội lỗi không có quyền ở trên chúng ta, trừ khi chúng ta không biết hoặc là cho phép nó. Luật của sự chết cũng không có quyền ở trên chúng ta, trừ khi chúng ta mời sự chết qua môi miệng của mình hay là bằng với hình thức nào đó. Cho nên hãy nhân danh Chúa Giêsu mà ra lệnh cho sự chết phải lui ra khỏi. Hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu ra lệnh cho luật của tội lỗi không có quyền cai trị trên tâm trí, cảm xúc, ý muốn, đời sống, gia đình, con cái, tiền bạc, công ăn việc làm, chức vụ. Vì ma quỷ rất là thích để áp đặt cái lực của nó trên đời sống của chúng ta, giới hạn chúng ta. Nó rất là sợ chúng ta. Giống như ông vua Balak sợ dân Israel và phải sai Balaam đến để rủa sả dân Israel. Nhưng mà Đức Chúa Trời, ý của Ngài là Ngài muốn ban phước. Nhưng mà dân Israel không cảnh giác, cho nên họ đã bị Balaam làm cho họ phạm tội. Đó là tội tài dâm và tội thần tượng. Và cuối cùng họ đã bị tự hủy diệt vì chính họ đã mở cửa cho sự hủy diệt nữa. Và bây giờ Đức Thánh Linh của Chúa Ngài dùng lời của Đức Chúa Trời để giúp đỡ chúng ta. Và nếu ai tin lời này thì chính lời này sẽ được thực hiện trong chúng ta kể từ giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Đức Chúa Giêsu. Con cảm ơn Đức Chúa Cha. Cảm ơn Đức Thánh Linh. Vì Ngài làm tất cả mọi sự cho chúng con được tự do. Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã dùng thân thể của Ngài để chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Cha, hầu cho chúng con được buông tha hoàn toàn. Con được tự do nhờ Đức Chúa Giêsu Christ đã buông tha con khỏi luật pháp, sự tội và sự chết. Con thuộc về sự sống. Con thuộc về sự tha thứ. Con thuộc về tự do vì Đức Thánh Linh của Chúa và luật của Thánh Linh sự sống của Chúa đang ở trong con. Sự chết bị nuốt bởi sự thắng. Bệnh tật, đau yếu, ung thư, tiểu đường, máu cao, máu thấp, đau tim, đau lưng, già nua, yếu đuối, nghèo khổ, tất cả các người hoàn toàn bị trút phế gần 2.000 năm qua rồi. Bây giờ các ngươi không có quyền ở trên chúng ta nữa. Chúng ta thuộc về luật pháp của Thánh Linh sự sống. Chúng con thuộc về Đức Chúa Giêsu. Chúng con được tự do để bước đi với Ngài. Và tất cả những cái gì mà chúng con không làm được, chúng con không làm nổi, Đức Chúa Giêsu đã làm thế cho chúng con rồi. Thế bây giờ Chúa Giêsu ơi, Ngài được tôn cao trong đời sống của chúng con. Đức Thánh Linh ơi, Ngài được tự do để hành động trong chúng con. Và giúp chúng con đọc lời Chúa, nhớ lời Chúa, hiểu lời Chúa và ứng dụng lời Chúa để chúng con tiếp tục đi trong sự tự do, đi trong sự sức dầu của thiên đàng. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ điều thứ 12, đó là Đức Thánh Linh ban cho chúng ta đời sống mới. Trong Tích đoạn 3 câu 5: không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và đổi mới của Đức Thánh Linh. Đừng bao giờ nghĩ mình tốt, mình hay, mình giỏi cho nên Chúa cứu chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ mình hay, mình tốt, mình giỏi cho nên mình làm được một điều gì đó cho Chúa. Tất cả đều do Chúa ban cho. Nhưng mà chúng ta thấy rất là dễ chúng ta bị rơi trong tình trạng mình dựa vào cái công đức của mình, mình dựa vào tài năng của mình dựa vào sự khôn ngoan, kinh nghiệm của mình. Cho nên Chúa cứu chúng ta là bởi lòng thương xót của Chúa, bởi ân điển của Ngài. Cho nên hãy thương người khác khi họ đang ở trong tội lỗi, họ ở trong sự thất bại, họ ở trong sự yếu đuối. Hãy yêu thương họ vì cớ Chúa đã yêu thương chúng ta theo cách đó. Nếu không, chẳng có một người nào được cứu đâu. Dẫu một người cũng không, vì tất cả đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và bởi lòng thương xót của Chúa, Ngài bắt đầu rửa sạch chúng ta, Ngài sanh lại chúng ta, Ngài đổi mới chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Giống như hồi nãy tôi nói đó, anh em nào đọc lời Chúa, học thuộc lời Chúa, tập nói về lời Chúa, tập bước đi vào lời Chúa, tập ứng dụng lời của Chúa, thì người đó được mang lấy tâm trí của Đấng Christ. Bắt đầu chính tâm trí của Đấng Christ á, điều khiển chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Và Ngài bắt đầu bày tỏ ý muốn của Ngài. Vì Đức Thánh Linh Ngài đến để dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật, nhắc cho chúng ta nhớ mọi điều và bảo trước cho chúng ta những điều sắp xảy đến. Anh em có biết rằng Chúa sắp trở lại không? Anh em có biết rằng chúng ta đang sống trong những ngày đầu của hoạn nạn không? Anh em có biết rằng Chúa sẽ trở lại để tiếp rước hội thánh đi hay không? Nếu chúng ta biết bởi sự đổi mới của Ngài, bắt đầu chúng ta hiểu về ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta bắt đầu hiểu về chương trình kế hoạch của Chúa cho đời sống của mình và cho hội thánh của Chúa, cho đất nước của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta được đổi mới tâm trí này. Nếu suốt ngày chúng ta ôm phone, suốt ngày chúng ta Facebook, email, tin nhắn, coi phim, điện thoại, tâm trí của chúng ta bắt đầu nó bị nặng nề bởi những cái mà chúng ta đặt vào trong nó. Những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta nói, cảm nhận, nó được chuyển hết vào trong bộ nhớ của chúng ta. mà nhất là những gì chúng ta thấy và chúng ta nghe. Nó giữ lưu trữ, có một cái nơi gọi là thư viện đó, lưu trữ hết tất cả những điều đó. Đó là lý do tại sao có nhiều người tối họ nằm họ thấy chiêm bao những cái chuyện mà khi họ còn nhỏ, những cái chuyện đau lòng xảy ra trên đời sống của họ, vì nó ở trong cái tiềm thức á, bắt đầu nó khơi động lại. Mà Chúa ngày cho chúng ta khơi động để chúng ta loại nó ra. Nhưng mà nhiều người không biết, khi mà khơi động lại họ bắt đầu họ khóc, họ nhớ lại chuyện cũ họ khóc, họ tổn thương. Cho nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta đổi mới tâm trí và nhận biết ra bất cứ một giấc chiêm bao, bất cứ một cảm xúc nào mà làm cho chúng ta cảm thấy nản lòng, thất bại, nhất tội, thì hãy trỗi dậy và trong danh Đức Chúa Giêsu, con là tạo vật mới của Ngài, tâm trí con được đổi mới theo Thánh Linh của Chúa, theo lời của Đức Chúa Trời, con không sống với thế giới cũ nữa. Quá khứ là sự chết cho những người nào sống với nó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cắt bỏ hết những gì thuộc về quá khứ. Có nhiều người già đó họ sống cho quá khứ. Những cái sự vinh hiển, thành công của họ đó, tối ngày họ nói cái đó hoài luôn. Mà cái chuyện đó nó không còn nữa, mà họ sống theo sự thành công của quá khứ. Họ nghĩ họ là ông này bà nọ trong quá khứ, cho nên họ rất là tự hào. Mặc dù hiện tại họ là như thế nào thì họ không quan tâm. Còn có những người họ thất bại trong quá khứ, cho nên họ cứ sống hoài với những điều của thất bại, mà họ không biết rằng hiện tại họ là con cái của Đức Chúa Trời. Họ là những người mà Chúa ban sự vinh hiển, sự đắc thắng để bước đi với Đức Chúa Giêsu trong những ngày trời trên đất này. Họ không biết điều đó. Vì sao? Họ sống với quá khứ. Cho nên quá khứ vinh quang hay là tồi tệ đều không ích lợi cho chúng ta. Mà hiện tại trong Chúa Giêsu, sự vinh hiển của Ngài, tất cả những lời hứa của Ngài, nếu chúng ta sống trong lời của Chúa luôn luôn là hiện tại. Hôm nay, hôm nay, hôm nay. Và Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta bước đi trong một tương lai phước hạnh với Ngài. Bất cứ lúc nào chúng ta nhắm mắt lìa đời, cứ nghĩ là chúng ta chuyển địa chỉ vào thiên đàng, chúng ta bước vào trong sự vinh hiển với Ngài một cách vui mừng, không sợ hãi. Kính xin Chúa Thánh Linh Ngài ban cho chúng ta có một đời sống mới kể từ giờ phút này. Nếu ai lâu nay chưa biết, cứ bám theo đời sống cũ. Đây là giờ phút trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài đến với sự sức dầu của Ngài để bẻ gãy mọi ác, bẻ gãy những xiềng xích, bẻ gãy những cái điều mà ma quỷ dùng để đánh chúng ta, hành hại chúng ta. Tất cả những điều đó phải được bứt phá, vì Chúa Giêsu đã bứt đứt dây trói của sự chết, quyền lực của sự chết, công việc của ma quỷ. Con Đức Chúa Trời đến được quỷ phá công việc của ma quỷ, và Ngài ban Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta để hình thành tất cả những gì Đức Chúa Giêsu làm cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Chúa, chúng con đến với Ngài khi chúng con bắt đầu tin nhận Đức Chúa Giêsu. Ngài kể chúng con là tạo vật mới của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhiều khi chúng con nghĩ mình được cứu vì một lý do nào đó, hoặc là nhiều khi chúng con có những thành tích và chúng con nghĩ vì vậy mà chúng con mới được có những điều hôm nay. Chúa ơi, tất cả chúng con hạ lòng mình xuống trước mặt Ngài, cúi cả đầu cả lòng của chúng con mà nói rằng tạ ơn vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời cho mỗi đời sống của chúng con. Không nhờ Đức Chúa Giêsu chúng con chẳng có gì cả. Chúng con có thể được cả thế gian, nhưng mà chúng con mất linh hồn mình. Bây giờ chúng con cảm ơn Chúa, chúng con được linh hồn và chúng con được cả thiên đàng. Mặc dù thế gian này càng ngày chúng con còn càng xa nó, chúng con sống giữa thế gian mà chúng con không thuộc về thế gian, vì Đức Chúa Giêsu không thuộc về thế gian. Và tất cả những cái hệ thống, chương trình, kế hoạch của ma quỷ không có quyền trên đời sống của chúng con. Vì nó không có quyền trên Đức Chúa Giêsu thì nó cũng không có quyền trên chúng con, vì chúng con thuộc về Đức Chúa Trời. Và Ngài đã ấn chứng cho chúng con bởi Thánh Linh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa dùng lời của Chúa để cho chúng con nhận biết. Và bởi quyền năng của sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu bắt đầu hành động trong chúng con bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài khiến Đức Chúa Giêsu Christ từ kẻ chết sống lại, thì Ngài đang ở trong chúng con và làm cho thân thể hay chết của chúng con được sống lại với Chúa kể từ giờ phút này. Tâm trí này phải sống lại, cảm xúc này bị sống lại, cảm xúc này được sống lại, ý muốn của Đức Chúa Trời được sống động trong đời sống của chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chấp nhận sự đổi mới của Đức Thánh Linh trong tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng con. Mọi sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tâm trí chúng con được nên mới, cảm xúc chúng con được nên mới, ý muốn của chúng con được nên mới. Trong Chúa Giêsu Christ chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 13. Đức Thánh Linh sản sinh những trái của Ngài trong chúng ta. Khi chúng ta được đổi mới, khi chúng ta thoát ra khỏi sự tội và sự chết, khi chúng ta được tự do trong Thánh Linh, thì bắt đầu Thánh Linh hành động. Galati đoạn 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Ngài tự sản sinh nó, Ngài làm cho nó kết quả trong chúng ta, vì chúng ta chết cái xác thịt này với Ngài để Ngài sống trong chúng ta. Cho nên bây giờ những trái của Thánh Linh đó có quyền để phát lộ trên đời sống của chúng ta. Trước đây chúng ta không thích yêu thương người khác, chúng ta sống rất là ích kỷ. Bây giờ Thánh Linh của Chúa tự nhiên Chúa đặt trong lòng của chúng ta yêu thương những người khác. Mình giống như Ê-phê-sô nói là đức tin hướng về Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương với các thánh đồ. Mà không những yêu thương các thánh đồ mà chúng ta yêu thương tội nhân, yêu thương cái người mà đáng ghét nhất, yêu thương cái người mà từng sỉ nhục chúng ta, bắt bớ chúng ta. Bây giờ tình thương của Chúa Ngài tuôn đổ trên chúng ta. Và bắt đầu chúng ta có sự vui mừng, có sự bình an và tất cả những trái của Đức Thánh Linh tuần tự được phát triển bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trong Phi-líp nhì đoạn 1 câu số 4. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến, mà trở nên người dự phần bản tánh của Đức Chúa Trời. Những trái của Thánh Linh để phát lộ bản tánh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Bản tánh của Chúa là yêu thương. Vương quốc của Chúa là vui mừng. Vương quốc của Chúa là bình an. Chúa Giêsu là đấng nhịn nhục, nhân từ, Ngài hiền lành, Ngài thành tín, và Ngài mềm mại, và Ngài tiết độ. Tất cả Đức Chúa Giêsu có là nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bây giờ đấng đó đang ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ có những gì mà Đức Chúa Giêsu có. Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu thế nào, Ngài cũng ở trong chúng ta thì ấy. Nhưng mà chúng ta để cho Ngài điều khiển chúng ta bao nhiêu, đó là việc của chúng ta. Nhiều khi Chúa nhắc nhở chúng ta một điều gì đó, có chúng ta chống lại liền. Ví dụ Chúa nhắc chúng ta hãy trỗi dậy để cầu nguyện, chúng ta lăn qua lăn lại, Chúa ơi, con mới ngủ có 1 tiếng đồng hồ, dù con thức thì ngày mai sao con làm cho nổi. Chúng ta bắt đầu đưa những cái điều kiện đó, thì dần dần Chúa Ngài không gọi chúng ta, Ngài để cho xác thịt này nó sống tự do, nó sống luôn tuồng, nó sống theo ý muốn của nó, nó sống ngoài sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Đó là lý do tại sao có nhiều tín đồ xác thịt, vì họ sống theo xác thịt mà họ không sống theo Thánh Linh. Và những tín đồ xác thịt, họ là những người hại hội thánh của Đức Chúa Trời. Những tín đồ xác thịt là họ làm lợi cho họ hơn là lợi cho vương quốc của Chúa. Xác thịt họ đem sự vinh hiển cho mình, họ mong muốn thỏa mãn những gì của mình, họ không quan tâm gì được đến công việc của Đức Chúa Trời, vì họ sống cho họ mà. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đối với người ngoại đó, họ nghĩ là họ làm việc công đức, làm việc lành để họ mong được cứu, được siêu thoát gì đó, được bớt những cái khổ ải trong đời sống của họ. Nhưng mà con cái của Đức Chúa Trời là Ngài tạo dựng chúng ta và Ngài cứu đời sống của chúng ta để chúng ta làm công việc lành mà Ngài đã định sẵn, sắm sẵn cho chúng ta làm theo. Chúng ta thấy chúng ta giúp được ai đó một số tiền, chúng ta cho ai đó một cái gì, chúng ta bắt đầu giống như hãnh diện mình là con người rất là tốt. Họ mà không cảm ơn mình, cái mình thấy hơi khó chịu. Nhưng mà nếu chúng ta là vật Chúa làm ra để làm những điều Chúa muốn, thì người ta có cảm ơn, không cảm ơn, nó không còn quan trọng nữa. Điều mà Chúa mong muốn đời sống của chúng ta, đó là người ta biết ơn Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, khi mà một điều gì đó, có những người họ cảm ơn Chúa rồi họ cảm ơn mình, không có gì sai trong vấn đề đó. Nhưng mà hãy nhận biết rằng tất cả những cái gì chúng ta làm được là nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời và dâng hết lên cho Chúa sự vinh hiển. Tôi thấy có rất là nhiều người khi họ được một ai đó cung cấp tiền bạc, sau đó thì cái người đó mới chuyển lại cho người khác, nhưng mà họ bắt đầu họ dùng cái tiền đó họ kiểm soát người ta. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, tất cả chúng ta làm cho Ngài. Vì nhờ Thánh Linh của Chúa hướng dẫn để chúng ta biết cách sử dụng tiền bạc theo ý muốn của Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài. Và tất cả những điều đó để bày tỏ ra sự tốt đẹp của Ngài, chứ không phải bày tỏ sự tốt đẹp của chúng ta. Tất cả là cho Ngài, vì Ngài, bởi Ngài, hướng về Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ Ngài ban cho chúng con Thánh Linh của Chúa, để chúng con được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời, để chúng con lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tình dục mà đến. Và Ngài tạo dựng chúng con cho sự vinh hiển của Ngài, để làm các việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước khi chúng con làm theo, để bày tỏ sự đẹp đẽ, vinh quang, yêu thương, chăm sóc của Ngài qua đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Và tất cả những cái gì mà lâu nay chúng con sai trật trong vấn đề làm việc lành, Chúa Ngài tha thứ cho chúng con. Vì chính Chúa Giêsu đã làm biết bao nhiêu những điều tốt đẹp cho chúng con, mà nhiều khi chúng con không biết ơn Ngài. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển cho Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và điều thứ 14, Đức Thánh Linh ban cho chúng ta các ân tứ để phục vụ cho vương quốc của Ngài. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 4 cho đến câu số 11, và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, cái kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có trí thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Thì người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Mục đích của Chúa là để gây dựng thân thể của Đấng Christ được mạnh khỏe, được hài hòa trong sự ban cho của Đức Thánh Linh. Chúa Ngài cho chúng ta bồng trái, Ngài cho chúng ta ân tứ. Ngày hôm nay có nhiều người thích ân tứ mà không thích Chúa thay đổi đời sống của mình, cho nên cái vấn đề bông trái nó bị gọi là trái lép, trái xấu, trái chua, trái chát trong đời sống của người đó. Và chúng ta nhìn thấy hội thánh Corinto, ông Phaolô phải viết hai bức thư để chỉnh đốn hội thánh Corinto. Họ có rất là nhiều ân tứ nhưng mà họ thiếu tình yêu thương của Đức Chúa Trời, họ thiếu đời sống thánh khiết, họ thiếu những trái của Đức Thánh Linh. Vì có đức tin là những phép lạ nó xảy ra, nhưng mà có tình yêu thương của Chúa, có những trái của Đức Thánh Linh đó, thì chúng ta giữ được những cái ân tứ đó một cách lâu dài và mang nó để trình trước mặt Đức Chúa Cha khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời. Còn nếu không, tất cả những cái ân tứ, quyền năng, dấu kỳ, phép lạ đó trước mặt Chúa, Chúa nói ta không biết các ngươi lại. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta tất cả những gì Chúa ban cho là để cho ngài được vinh hiển, là để cho thân thể của Đấng Christ được vững mạnh. Người này giúp đỡ người kia, những người không có là họ chưa khám phá trong họ có những ân tứ gì. Hãy cầu nguyện cho người đó để Chúa bắt đầu cho họ. Có những người họ có ơn cứu giúp trong cái phần khác chúng ta thấy ông Phaolô đề cập. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta để làm theo ý muốn của Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, một lần nữa chúng con được xác định bởi lời của Đức Chúa Trời. Ngài muốn ban tất cả mọi sự cho chúng con để ngài được vinh hiển. Nhưng mà vì cớ chúng con sử dụng những ân tứ, quyền năng của ngài để ích lợi riêng cho mình, để đem sự vinh hiển riêng cho mình, bây giờ chúng con đặt hết tất cả những điều mà chúng con đã làm được dưới chân của Đức Chúa Giêsu. Và chúng con sắp mình xuống mà thờ lại ngài. Vì chúng con đừng mừng vì quỷ phục chúng con, đừng mừng vì những quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra trên đời sống của chúng con, nhưng mà mừng vì tên của chúng con được ghi ở thiên đàng. Chúng con nhắm về thiên đàng, chúng con hướng về thiên đàng, chúng con quên những cái điều xảy ra trong quá khứ, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại. Bây giờ mỗi ngày chúng con bước đi với Đức Thánh Linh. Xin Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng con, sử dụng chúng con cho vương quốc của ngài. Chúng con biết ơn ngài. Chúng con tái dâng cuộc đời này cho Chúa. Xin Chúa tái đổ đầy ngài cho chúng con. Nếu chúng con chưa được đầu phục ngài, xin hãy giúp chúng con đầu phục ngài kể từ giờ phút này, y theo ý muốn của Chúa và theo lời của ngài. Chúng con cảm ơn ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.